từ những năm đầu thập niên 80, nhiều chùa chiền được thiết lập để có cơ sở hành đạo. Số tăng ni cũng gia tăng nhờ phong trào vượt biển. Kinh sách đã được in lại khá nhiều. Đa số các Phật tử đã có một đời sống tương đối ổn định. Vậy đã đến lúc Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại phải bắt đầu chuyển mình, bước sang giai đoạn phát động phong trào tu học thật sự. Trước hết, quý vị tăng ni cần trau dồi giới đức, thuyết pháp độ sinh, giảng giải kinh điển để nâng cao trình độ hiểu biết giáo lý của Phật tử, để chứng nghiệm chân lý nhằm mục đích giác ngộ và giải thoát, chứ không phải chỉ tổ chức các buổi tụng kinh cầu an, cầu siêu, hô hào cúng tiền xây chùa, thỉnh tượng in kinh. Những việc làm hình thức này cần thực hiện song song với những công phu tu học nội tâm. Những buổi thuyết pháp, học hỏi giáo lý nội điển tại các Phật học đường ngày trước ở Việt Nam đã đem lại kết quả rõ ràng là đào tạo được một số tăng ni, cư sĩ am hiểu Phật pháp. Càng hiểu sâu rộng giáo lý, càng ủng hộ Phật giáo. Xin đừng e sợ Phật tử am hiểu thấu đáo kinh điển, giới luật thì sẽ nhìn thấy lỗi lầm của các vị lãnh đạo tinh thần. Các Phật tử cũng cần tinh tấn tu hành, tự thắp đuốc mà đi, đừng nên ỷ lại vào bất cứ ai cả. Đến chùa để học hỏi giáo lý, trao đổi kinh nghiệm tu hành, chứ không nên nói chuyện đời hay lấy chùa làm nơi tụ họp mua bán. Hãy noi gương Đức Phật Thích Ca, sau khi học đạo với nhiều thầy mà không giác ngộ, Ngài quay về nội tâm để tự tu, tự học, tham thiền, quán tưởng, và đã đắc đạo dưới gốc cây Bồ Đề. Các Phật tử tại gia cần bắt chước các chư tăng ni giữ giới luật thanh tịnh, trang nghiêm. Kỷ luật của chùa cần thực hành đứng đắn. Nếu ai vi phạm giới luật thì cần thẳng tay đào thải, dù người đó hữu công hữu của. Việc điều hành cần có sự phân công rành rẽ. Chư vị tăng ni lo việc tinh thần, cư sĩ lo việc vật chất, hai bên đoàn kết cộng tác chặt chẽ. Đừng phân chia địa vị cao thấp, đừng ham hư danh hoặc lợi lộc, mà chỉ nên nhằm vào mục đích tự học, tự giác, giác tha. Lễ Phật đản mỗi năm trở về phải thấy sự cải tiến trong nội tâm nhiều hơn hình thức. Phải can đảm nói lên sự thật, công đức hơn phước đức rất nhiều. Như câu chuyện giữa vua Lương Võ Đế và Tổ Bồ Đề Đạt Ma mà ai cũng biết. Đã đến lúc phải nói lên sự thật, như Phật đã dạy trong Kinh Pháp Hoa. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, có đủ khả năng thành Phật. Dù cho 5.000 đệ tử bỏ chiếu rút lui vì không nghe nói sự thật này, Đức Phật cũng mặc nhiên. Họ là những cành khô mềm yếu, cắt bỏ đi không hại gì cho cây cối, mà còn cần cho mầm non trổ mạnh. Nay đã đến lúc cần phải loại bỏ các mê tín dị đoan mà một số chùa đã bày ra để thu hút quần chúng, như xin xăm, bói quẻ, nhờ thầy xem ngày tốt xấu. Đó không phải là chánh tín của Phật giáo, mà là những hình thức bám vào Phật giáo để mê hoặc những người nhẹ dạ dễ tin. Phật giáo ra đời để hướng dẫn quần chúng đi đúng đường, hướng về giác ngộ và giải thoát, giải quyết vấn đề đau khổ trầm luân một cách sáng suốt. Chứ Phật giáo không chiều theo thị hiếu của quần chúng mà biến thể thành những hình thức mê tín dị đoan. Đức Phật ra đời để phụng sự chúng sinh, chứ không phải để chúng sinh phụng sự, cúng bái Ngài. Phật giáo cần tạo niềm hứng khởi cho Phật tử, phải tượng trưng cho sức sống đang vươn lên, phải đóng góp thiết thực để giải quyết đời sống tinh thần của người Việt ly hương đang bị khủng hoảng vì các lôi cuốn vật chất, chỉ lo nhu cầu cơm no áo ấm, sung túc hưởng lạc, mà quên lãng nhu cầu giải thoát khỏi cảnh khổ trầm luân. Ở trong nước đói khổ, thiếu thốn trăm bề, bị áp bức, ngược đãi bởi bảo quyền cộng sản, khó tu đã đành. Thế mà vẫn có một số tăng ni và Phật tử cố gắng phấn đấu để bảo vệ đời sống tinh thần, chiến thắng hoàn cảnh một cách thản nhiên, tự tại. Còn ở nước ngoài, đời sống no đủ mà không chịu tu tâm dưỡng tánh, tinh tấn tu hành thì thật đáng tiếc. Kỷ niệm ngày tảng sinh của đấng cha lành, những Phật tử xuất gia cũng như tại gia phải làm sao cho xứng đáng là con Phật, con đấng đã giác ngộ và giải thoát. Cha đã vậy, các con phải làm sao đây? Nhưng lễ Phật đản năm nay, chúng con chí thành thắp hương cầu nguyện Đức Phật từ bi gia hộ cho Phật giáo Việt Nam được tồn tại trong nước và phát triển ở nước ngoài, cho chư vị tăng ni giữ gìn giới đức, tinh tấn tu hành đúng với giới luật nhà Phật, để xứng danh với danh từ lãnh đạo tinh thần, để các Phật tử có nơi quy ngưỡng và noi gương sáng. Được như vậy thì Phật giáo Việt Nam sẽ là ngọn đuốc soi đường cho tất cả chúng sinh ra khỏi đêm dài tăm tối, hướng dẫn về ánh sáng huy hoàng của bờ giác. Phật ra đời, chúng sinh vơi khổ. Trong mùa Phật đản, các chùa đều trang đèn kết hoa, treo nhiều biểu ngữ để mừng ngày Đức Phật giáng trần, chỉ đường cho chúng sinh tiến về nẻo giác. Trong số các tấm biểu ngữ, ngoài tấm chính thức kính mừng Phật đản, còn có một tấm khác được nhiều người chú ý là Phật ra đời, chúng sinh vơi khổ, nói lên mục đích và kết quả của sự xuất hiện ra đời của đấng giác ngộ. Đức Phật sở dĩ ra đời là vì một đại sự nhân duyên, có mục đích chỉ dẫn chúng sinh tu hành, tìm ra chân lý, chấm dứt mọi khổ đau, phiền não. Theo giáo lý nhà Phật, thì chúng sinh là tất cả mọi sinh vật hữu tình và vô tình. Hữu tình gồm có các loài động vật, trời, người, quỷ, cầm thú, súc sinh. Vô tình gồm có các loài thực vật, khoáng sản. Trong bài này, chúng tôi hạn cuộc chỉ đề cập đến một hạng chúng sinh là loài người mà thôi. Còn khổ thì có nhiều thứ, nhưng tóm lại không ngoài 8 loại. Sinh, già, bệnh, chết, cầu không toại ý, yêu phải chia lìa, ghét thường gặp gỡ, thân tâm bộc phát mất quân bình. Con người sinh ra đời đều phải chịu cảnh khổ nhiều, vui ít, cho nên Đức Phật phải giáng trần để giúp loài người bớt khổ thêm vui. Như vậy ta có thể hiểu một cách giản dị là nhờ có Phật ra đời mà cứ tự nhiên, tự động mọi người đều được bớt khổ hay không? Tại sao vẫn đầy những khổ đau trong cuộc đời? Tấm biểu ngữ có đề cao Phật một cách quá đáng không? Thưa không. Đức Phật ra đời để chỉ bày chân lý, hướng dẫn mọi người tu hành, ví như một người dẫn đường sáng suốt, một thầy thuốc tài giỏi. Nhưng mọi người phải tự mình cất bước mà đi thì mới đến đích. Có bệnh phải uống thuốc mới hết đau. Đức Phật không thể làm trái luật nhân quả, không thể cõng người bay về niết bàn, không thể uống thuốc dùng khiến người đau hết bệnh. Nói thẳng ra, mọi người phải tự cứu, tự vươn mình ra khỏi nạn khổ, tự cất bước mà đi, tự cầm thuốc mà uống, đừng ỷ lại vào người khác. Không ai có thể làm gì mình được, ai tu nấy chứng. Đức Phật chỉ có thể khuyên bảo, chỉ đường, truyền dạy các phương pháp tu hành chân chính, hợp thời, hợp cơ. Rồi mọi người phải tự tu, tự học, tự cứu, tự độ. Vì chúng sinh có mắt như mù, có tai như điếc, không thấy rõ con đường lành, không nghe được lời nói phải, cứ đâm quàng bụi rậm, cứ nghe thấy tiếng gọi của dục vọng si mê, nên Phật mới phải ra đời để dẫn đường chỉ lối. Ai nghe theo lời Ngài, làm theo lời Ngài, sống theo lời Ngài thì sẽ được lợi ích là vơi khổ hoặc hết khổ. Chúng ta thử xem những loại người nào đã nhờ Phật dạy mà được vơi khổ. Không kể những người không tin theo Phật, số tín đồ Phật giáo có thể tạm chia ra làm 4 hạng. Hạng thứ nhất, một số người tự nhận là Phật tử vì truyền thống gia đình có quy y Tam Bảo, nhưng không đi chùa, không lễ Phật, không học hiểu giáo lý nhà Phật, không làm lành lánh dữ, không tu sửa thân tâm, mà cứ sống quay cuồng trong xã hội vật chất đầy tội lỗi xấu xa. Hạng thứ hai, một số người tin theo đạo Phật nhưng vẫn giữ các thói mê tín dị đoan, quy y Tam Bảo để nhờ Phật gia hộ khỏi ốm đau, khi chết có tờ phái quy y thì Diêm Vương không làm tội, cúng Phật chút ít mà cầu xin lại thật nhiều, tham sân si không bỏ, các tật xấu không chừa, đi chùa để được tiếng khen hoặc gặp gỡ bạn bè nói chuyện vui cho đỡ buồn, không chú ý gì đến việc tu hành thanh tịnh, sửa đổi thân tâm. Hạng thứ ba, một số người chăm đi lễ chùa, lễ Phật, tụng kinh, quy y cúng dường Tam Bảo, tuy có học giáo lý và nghe thuyết giảng nhưng học rồi lại quên, nghe rồi lại bỏ, không thực hành những lời Phật dạy, chỉ chăm tu phước mà quên tu huệ, thấy khó thì nản, thấy mệt thì lui, ăn chay thấy nhạt miệng, tay lần chàng hạt niệm Phật mà tâm trí để đâu đâu, đến chùa thì cũng biết phải trái nhưng về nhà vẫn chứng nào tật nấy, chẳng sửa đổi bao nhiêu, tóm lại chỉ tu cho cái hình thức bề ngoài mà thôi. Hạng thứ tư, một số người tinh tấn tu hành thật sự, nghiêm trì giới luật, y giáo phụng hành, tu sửa thân tâm, tự học, tự giác, tự độ rồi giác tha, độ tha, cử chỉ đàng hoàng, nói năng ôn hòa, lễ độ, đời sống đã rõ ràng thay đổi, từ khổ đau, nóng nảy thành thanh tịnh, an vui. Kiếp này tuy chưa chứng quả, nhưng sen báu đã mọc mầm, chờ ngày khai hoa, tỏa hương thơm ngát. Không nói cũng rõ là 3 hạng trên, dù Phật có ra đời cũng không được lợi ích bao nhiêu. Nỗi khổ đau vẫn triền miên hoặc chỉ giảm bớt chút ít. Chỉ riêng hạng Phật tử thứ tư là được hết khổ, an vui. Đức Phật ra đời, thuyết pháp độ sinh trong 49 năm, rồi các vị Bồ Tát, các đại đệ tử, các vị tôn sư đi giáo hóa khắp nơi, mà số người bất khổ hoặc hết khổ rất ít, mà số người trầm luân vẫn nhiều. Đó là vì chúng sinh không làm đúng lời Phật dạy, chứ không phải giáo lý của Phật không đúng, không hay. Một số Phật tử nhận là có tu hành, nhưng nếu có người hỏi, tu hành có mục đích gì, thì lúng túng. Dĩ nhiên, tu hành không phải để cầu danh vọng, tài lợi, con cái, hôn nhân, khỏe mạnh, mọi điều toại ý, mà mục đích tu hành chỉ giản dị trong việc thoát khỏi sinh tử, luân hồi. Theo Phật giáo, thì sinh tử luân hồi có 6 nẻo. Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Chúng sinh cứ qua lại, lên xuống trong 6 đường này, khó bề ra khỏi. 3 đường trời, người, Atula, tương đối an vui, nên gọi là 3 đường lành. Còn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh gọi là 3 đường dữ. Tại sao chúng sinh cứ bị trói buộc trong 6 đường sinh tử luân hồi? Muốn thoát ra rất khó. Nguyên nhân ở đâu? Động cơ nào điều khiển chúng sinh như vậy? Phải chăng tại Thượng Đế thưởng phạt, chẳng phải tại định mệnh an bài, mà chính tại nghiệp. Chúng sinh bị nghiệp làm chủ, sai khiến, lôi cuốn, thu hút vào quỹ đạo, khó bề cưỡng nổi. Nghiệp là gì? Là những hành động, tạo tác, thói quen, tập quán mà biểu lộ đều đặn theo các chủng tử mà hiện hành, trải qua nhiều đời, nhiều kiếp nên có sức mạnh lôi cuốn. Nghiệp phát xuất từ đâu? Từ thân, khẩu, ý. Do ba chỗ này phát lộ cử chỉ, lời nói, tư tưởng, mà cùng chiêu cảm thành ra tập quán, thói quen. Do đó có danh từ ba nghiệp. Kinh Địa Tạng gọi là ba biển nghiệp, vì nó sâu rộng như biển. Nghiệp có hai loại, nghiệp lành và nghiệp dữ. Nếu chúng ta làm nhiều nghiệp lành, ít nghiệp dữ, thì sau khi chết sẽ đầu thai vào ba đường lành: trời, người, Atula. Trái lại, nếu làm nhiều nghiệp dữ, ít nghiệp lành, thì sẽ đầu thai trong ba đường dữ: địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Hằng ngày, nếu chúng ta thành thật kiểm điểm mọi hành động của mình, thì sẽ thấy ngay mình đang tạo nghiệp gì, và hướng đi của mình trong tương lai sẽ về chốn nào. Hiểu như vậy, thì thấy rõ rằng, đi lên hay đi xuống, cởi ra hay buộc vào, đều do chính chúng ta. Chính những hành động hàng ngày của chúng ta tạo ra những thói quen, động tác, cử chỉ, nói năng, suy nghĩ. Những thói quen này huân tập trở thành sức mạnh chi phối chúng ta, dẫn dắt chúng ta, gọi là nghiệp lực. Chính nghiệp lực điều khiển vòng sinh tử luân hồi. Xin đừng hiểu lầm nghiệp lực là cái gì ở ngoài ta áp bức điều khiển ta, mà nghiệp lực chính là những hành động của ta trong quá khứ đưa dẫn đến hoàn cảnh hiện tại và trong tương lai. Hãy lấy một thí dụ cho dễ hiểu. Nếu ta ăn cắp thì bị cảnh sát bắt, quan tòa bỏ tù. Kẻ cắp rất sợ cảnh sát và quan tòa, sợ bị bắt bỏ tù. Nhưng có biết đâu cái chính hành động ăn cắp của mình đã tạo ra tù tội, là nguyên nhân của khổ đau. Cảnh sát quan tòa chỉ thừa hành luật pháp, chỉ là phụ thuộc mà thôi. Nếu không ăn cắp thì việc gì phải sợ cảnh sát quan tòa? Kinh điển Phật giáo thường có câu: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Chư vị Bồ Tát tránh không tạo nhân ác nên không bị quả khổ. Còn chúng sinh tuy sợ quả khổ nhưng vẫn tạo nhân ác, nhiên hậu bị khổ đau, không sao tránh khỏi. Khác nhau là ở chỗ đó. Người tu hành cần biết rõ cái nào là nhân, cái nào là quả, thì sẽ tìm ra phương pháp thực hành tu tập hàng ngày, rồi sẽ được nhiều vui, khổ ít. Tiến thêm một bước nữa, chúng ta không mong hưởng cảnh ở ba đường lành, mà muốn thoát khỏi vòng sinh tử, được vô sinh tự tại, thì phải làm sao? Dừng bánh xe luân hồi, không cho xoay chuyển nữa. Chúng ta đã biết sức mạnh của bánh xe luân hồi là nghiệp. Vậy muốn dừng bánh xe luân hồi thì phải hóa giải, làm tiêu tan sức mạnh đó. Nhà Phật gọi là dứt nghiệp. Đức Phật chỉ dạy 84.000 pháp môn để thoát vòng sinh tử, nhưng có hai phương pháp được nhiều người thực hành có kết quả tốt đẹp và mau chóng là tu thiền và tu tịnh độ. Nói một cách giản dị, người tu thiền lắng lòng nhập định, chuyên chú vào một công án hay một câu thoại đầu để dứt trừ vọng tưởng. Khi được minh tâm kiến tánh thì dứt hết nghiệp lực, chứng quả vô sinh. Còn tu tịnh độ thì chỉ cần chí tâm chí thành niệm 6 chữ hồng danh: Nam mô A Di Đà Phật. Đến lúc nhất tâm bất loạn thì khi chết được vãng sinh tịnh độ, về cõi Tây Phương Cực Lạc, không còn bị sinh tử luân hồi nữa. Nhất tâm là chỉ chuyên vào một câu niệm Phật. Khi niệm thuần thục thì nghiệp không phát khởi. Đi đứng nằm ngồi đều chỉ niệm Phật, thấy Phật. Nghiệp lực bị tiềm phục dưới sức mạnh của câu niệm Phật. Do đó người tu tịnh độ đã dừng nghiệp, ép nghiệp vào một chỗ, tuy chưa dứt được nghiệp. Đến khi lìa bỏ cõi trần, thần thức đem nghiệp theo về cõi tịnh độ, nhà Phật gọi là đới nghiệp vãng sinh. Khi về cõi tịnh độ rồi thì tiếp tục tu hành, nhờ chánh báo và y báo trang nghiêm, nghiệp sẽ lần lần tiêu tan, lúc đó mới dứt nghiệp hẳn. con đường tu hành để được hết khổ, an vui là con đường lâu dài, cần nhiều sự tinh tấn, không dễ dàng, không có kỳ hạn nhất định, trải qua vô số kiếp, không biết bao nhiêu năm. Nhưng dù đường vạn dặm cũng khởi đầu bằng một bước chân, cứ kiên trì mà đi, mà tiến bước. Hàng ngày canh chừng mọi hành động, mỗi khi trong lòng nổi lên một ý niệm thì phải quan sát xem có hợp với chánh pháp không, rồi cứ tuân theo lời Phật dạy. Không làm điều ác, chỉ làm việc lành, giữ tâm trong sạch thì chắc chắn sẽ được kết quả tốt đẹp, các nỗi khổ đau sẽ vơi đi rồi chấm dứt. Như vậy, tấm biểu ngữ Phật ra đời, chúng sinh vơi khổ đã nói lên sự chân chánh của con đường tu Phật, không ỷ lại trông chờ vào một sự cứu độ vô điều kiện, mà nhấn mạnh vào sự cần thiết tu hành, sửa đổi thân tâm, tự giác, tự độ của người con Phật, rồi giác tha, độ tha, khiến cho tất cả chúng sinh đều được vơi khổ, hết khổ.